Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tinh thần Bahá'í tại Pakistan. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tập 2 của tác phẩm Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha được in trên 1 triệu cuốn, bằng 7 thứ tiếng khác nhau và được in trên 1 triệu cuốn. Tập 2 của tác phẩm Đức Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha đã được phát hành trong các nhà sách tại Âu Châu hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản của Tòa Thánh cho biết, với nhân đề Đức Giêsu Nazareth phần 2, từ Phải Hoàng vào Jerusalem đến Phục Sinh, tập 2 của cuốn sách do Đức Thánh Cha viết đã được in bằng 7 thứ tiếng Đức, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan, với tổng cộng 1.200.000 cuốn. Riêng ấn bản bằng tiếng Đức được in 200.000 cuốn. Ấn bản bằng tiếng Croat được dự trù ra mắt vào cuối tháng 3. Tính chung có trên 20 nhà xuất bản trên thế giới đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của Tòa Thánh. Ngoài ra cũng sẽ có một ấn bản điện tử của tập 2 này. Báo Người Quan sát Roma cho biết, đại diện của nhiều nhà xuất bản đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Nhân dịp này, ông Manuel Herder, giám đốc nhà xuất bản tiếng Đức nói rằng, ông đã đề nghị một ấn bản thu thanh gồm 10 CD. Ông Herder giải thích rằng, tại Đức, có nhiều người già có thể nghe lời của Đức Thánh Cha mà không cần phải đọc. Hồi tuần trước, một số trích đoạn từ cuốn sách đã được cho phổ biến. Giới truyền thông đặc biệt chú ý đến việc Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, dân tộc Do Thái không phải là những người đã giết Chúa Giêsu. Chính phủ Israel và người Do Thái trên khắp thế giới rất hài lòng về lập trường này của Đức Thánh Cha. Tin Cairo. Một số tín hữu Kitô Copt Ai Cập bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với người Hồi giáo. Một linh mục làm việc tại Mokattam, ngoại ô Cairo, là nơi diễn ra các cuộc xung đột giữa các tín đồ của hai tôn giáo, cho hãng thông tấn Pháp AFP biết rằng, chiều thứ Ba vừa qua đã có 6 tín hữu Kitô Copt bị giết chết và ít nhất 45 người bị thương. Cha Samen Ibrahim xác định rằng thi thể các nạn nhân được mang đến bệnh viện nhỏ của giáo xứ do ngài coi sóc. Các nạn nhân đều bị bắn chết và những người bị thương tích cũng bị trúng đạn. Một số những người bị thương khác được chuyển đến các bệnh viện khác. Các cuộc đụng độ đã diễn ra chiều thứ Ba vừa qua, khi dân cư của khu phố Mokattam đa số theo Kitô giáo và sống bằng nghề nhặt rác, tham gia biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ tại phía nam Cairo hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Copt cũng đã biểu tình trước trụ sở của đài truyền thanh truyền hình ở trung tâm thủ đô để phản đối những cuộc bạo động nhắm vào cộng đồng Kitô. Tin Bucharest, Romania. Nhà nước Romania tài trợ cho các hoạt động bác ái của giáo hội. Hôm thứ Tư vừa qua, một nguồn tin từ Quốc hội Romania cho biết, theo một dự luật về hợp tác giữa nhà nước và giáo hội, chính phủ nước này sẽ tài trợ cho các hoạt động bác ái của giáo hội. Theo dự luật nói trên, trong giai đoạn khủng hoảng này, giáo hội có thể khuyến khích công tác thiện nguyện, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội. Đã được Thượng viện Romania thông qua, dự luật này nói rằng các dự án bác ái của giáo hội sẽ được một ủy ban do Bộ Lao động thành lập, duyệt xét và tài trợ từ 20 đến 80% ngân sách. Để tránh những hiểu lầm, theo đó dự luật chỉ nhắm đến giáo hội chính thống, vốn là giáo hội của đa số tín hữu tại Romania, dự luật không dùng từ giáo hội mà chỉ nói đến các tôn giáo. Theo nhật báo Evening Mentul Zilei, dự luật được thông qua một tháng sau khi chính phủ quyết định tài trợ trên 2 triệu Âu Kim để xây cất một nhà thờ chính tòa vĩ đại của giáo hội chính thống tại thủ đô Bucharest. Nhiều nhà quan sát cho rằng chính phủ Romania muốn kiếm phiếu của giáo hội chính thống. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần phải hoán cải. Hôm thứ Tư lễ tro vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự các nghi thức khai mạc mùa chay. Ngài đã tham dự cuộc rước kiệu truyền thống từ nhà thờ Thánh Anselmo trên đồi Aventine đến Vương cung Thánh đường Thánh Sabina, có từ thế kỷ thứ năm. Tại đây Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ và nghi thức rắc tro trên đầu. Ngài đã nhận tro từ tay Đức Hồng y Joseph Tomko, cha sở danh dự của nhà thờ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải thực sự hoán cải, chứ không chỉ như một thứ trình diễn bên ngoài. Ngài nhắc lại rằng, Thiên Chúa Nhân Từ luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ người tội lỗi nào vào đời sống ân sủng. Theo Đức Thánh Cha, mùa chay cũng là thời gian để làm chứng cho thế giới. Ngài ghi nhận rằng, trong nhiều trường hợp, ngày nay, chỉ có chúng ta còn đọc tin mừng. Theo Đức Thánh Cha, đây chính là lý do để chúng ta sống mùa chay một cách sốt sắng, bằng cách cống hiến một chứng từ sống động về niềm tin trong một thế giới bị xáo trộn cần hoán cải và quay về với Thiên Chúa. Ngoài ra, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng Kitô giáo không chỉ là chuyện tuân giữ lề luật, mà là gặp gỡ với Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, đời sống Kitô là một con đường cần phải được đi để gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu năng tham dự thánh lễ và lắng nghe các bài tin mừng của các Chúa Nhật mùa chay. Theo Đức Thánh Cha, các bài tin mừng này đều nói đến cuộc hành trình tiến đến sự kết hợp thâm sâu với Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng ăn chay không chỉ có nghĩa là nhịn ăn, mà còn bao gồm những hình thức hy sinh khác trong cuộc sống. Ngoài ra, bố thí cũng phải bao gồm nhiều việc lành phúc đức khác. Nhưng trên hết, mùa chay phải là thời gian để phó thác và cầu nguyện nhiều hơn. Tin New York. Các đức giám mục bang New York, Hoa Kỳ sẽ không từ chối việc rước lễ cho những chính trị gia ủng hộ phá thai. Đức cha Howard Hubbard, giám mục Albany, nói rằng các đức giám mục bang New York sẽ không khước từ việc rước lễ cho những chính trị gia ủng hộ phá thai và hôn phối đồng tính. Tuy nhiên, đức cha Hubbard giải thích rằng đây không phải là lập trường chung của các đức giám mục Hoa Kỳ. Ngài nói rằng hiện vẫn có bất đồng giữa các đức giám mục về việc cho các chính trị gia ủng hộ phá thai và hôn phối đồng tính được rước lễ. Giáo luật hiện hành khoảng 915 quy định rằng những ai cố tình ở trong tình trạng tội trọng một cách hiển nhiên không được cho rước lễ. Năm 2000, Hội đồng Tòa Thánh về việc giải thích các bản văn giáo luật tuyên bố rằng các linh mục giáo xứ phải từ chối việc rước lễ cho những người đã tái hôn bên ngoài giáo hội nếu họ bị cảnh cáo mà vẫn lên rước lễ. Khi được hỏi liệu thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, là người đã ly dị và hiện đang sống chung với người bạn gái, có được phép cho rước lễ không? Đức cha Hubbard trả lời rằng, có những quy luật dành cho mọi người công giáo về việc rước lễ, và về một vụ chúng tôi rất quan tâm đến mỗi người trong hoàn cảnh riêng của họ. Đức giám mục Albany nói thêm rằng, việc có xứng đáng để rước lễ hay không là chuyện cá nhân giữa người tín hữu và vị mục tử của mình. Tin Beirut, Liban. Các đức giám mục Maronit họp nhau để bầu đức tân thượng phụ. Kể từ thứ Tư mùng 9 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Maronit trên toàn thế giới đã họp nhau để bầu vị thượng phụ thứ 77 của giáo hội này tại Liban. Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức chấp thuận đơn xin từ chức của Đức Hồng Y Nasrala Sveir, thường phụ công giáo Maronite Liban. Đức Hồng Y Sveir, năm nay 90 tuổi, xin từ chức vì lý do tuổi tác. Giáo luật của các giáo hội công giáo Đông Phương quy định rằng, việc bầu Đức Tân Thượng Phụ phải được thực hiện trong vòng 2 tháng sau khi Tòa Thượng Phụ trống tòa. Chủ tọa phiên họp để bầu Tân Thượng Phụ tại Liban là Đức Cha Roland Abujaoud, hiện đang là giám quản Tòa Thượng Phụ. Thượng Hội đồng Giáo hội Maronite Liban gồm có 41 thành viên, kể cả vị Thượng Phụ. Tin Roma. Tổ chức cứu trợ tị nạn của dòng tên kêu gọi Liên Âu đáp ứng tích cực với cuộc khủng hoảng tại Libya. Trước phiên họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu hôm 10 tháng 3 và Hội đồng Âu Châu ngày 11 tháng 3, cơ quan cứu trợ tị nạn của dòng tên kêu gọi các chính phủ Liên Âu hãy cấp bách đáp ứng với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Libya, nhất là dành ưu tiên cho các nhu cầu của những người tị nạn. Theo cơ quan cứu trợ của dòng tên, cần phải có những biện pháp cụ thể để chặn đứng bạo động và bảo đảm một sự trợ giúp nhân đạo thích đáng, nhất là đối với 11.000 người tị nạn vẫn còn kẹt tại Libya. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Ba vừa qua, cơ quan cứu trợ của dòng tên hoan nghênh các sáng kiến của các chính phủ Malta, Pháp, Anh và Ý trong việc di tản những người Ai Cập ra khỏi Libya. Tuy nhiên, cơ quan cứu trợ của dòng tên cũng yêu cầu đừng quên số phận của những người tị nạn và tầm trú hiện mắc kẹt tại Libya, bởi vì họ không biết phải đi đâu và dễ trở thành đối tượng của những cuộc tấn công. Trong những ngày vừa qua, cơ quan cứu trợ của dòng tên cho biết đã có nhiều người hạ Sahara Phi Châu bị đánh đập, đâm chém và ngay cả bị giết chết vì bị phe nổi loạn tình nghi là lính đánh thuê. Theo báo cáo của cơ quan cứu trợ của dòng tên, kể từ giữa tháng 2 vừa qua, khoảng 180.000 người đã trốn khỏi Libya và mỗi ngày có hàng chục ngàn người đến Tunisia và Ai Cập. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một tu viện nữ tại Tây Ban Nha bị mất trộm khoảng 2 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Cảnh sát Tây Ban Nha đang mở cuộc điều tra về một vụ trộm xảy ra trong một tu viện. Kẻ trộm đã đánh cắp khoảng 2 triệu Mỹ Kim tiền mặt, được các nữ tu cất giữ trong các bao nhựa. Một phát ngôn viên của cảnh sát tại Zaragoza, Bắc Tây Ban Nha, cho biết, hôm 28 tháng 2 vừa qua, các nữ tu đã báo cho cảnh sát biết rằng nhiều cánh cửa của tu viện đã bị đập vỡ và một số tiền lớn đã bị đánh mất. Các nữ tu đã cất giữ khoảng 2 triệu Mỹ Kim tiền mặt trong các bao nhựa. Đây là số tiền mà các nữ tu đã dành dụm được từ nhiều năm qua. Một trong các nữ tu là một họa sĩ mà các bức tranh có thể được bán với giá 66.000 Mỹ Kim một cái. Các nữ tu nói trên sống ẩn dật trong tu viện và sinh sống bằng việc đóng sách. Tin Bangkok. Các giáo hội tại Á Châu nhấn mạnh đến những thực hành truyền thống của mùa chay, như ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái. Tại Phi Luật Tân, quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất tại Á Châu, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, kêu gọi người công giáo hãy nhớ đến các trẻ em thiếu dinh dưỡng và dùng tiền tiết kiệm được từ việc ăn chay để đóng góp cho các chương trình cứu đói của giáo hội. Hãy yêu thương và mang lại cho họ niềm hy vọng là chủ đề của chiến dịch mùa chay năm nay tại Hồng Kông. Tại đây, giáo hội đang giúp gây ý thức về hy sinh và phục vụ nơi giới trẻ. Phần lớn các hoạt động mùa chay của giáo phận đều hướng đến các sinh viên và học sinh. Trẻ em được mời gọi bỏ ống và học sinh các trường công giáo được khuyến khích dùng các bữa ăn không có thịt cá, không uống nước ngọt, không xem truyền hình, không chơi games và không sử dụng bao bì plastic. Tại Indonesia, Tổng giáo phận Jakarta mở chiến dịch với chủ đề Hãy cùng nhau chiến đấu chống lại nghèo đói. giáo hội tỉnh Myanmar chú trọng đến việc phát triển toàn diện. Sứ điệp mùa chay năm nay của giáo hội tại nước này là phát triển toàn diện trong bác ái và sự thật. Các nhân viên của Caritas Myanmar giúp huấn luyện các giảng viên giáo lý, linh mục và nữ tu để giúp đỡ trong các dự án đẩy mạnh sự phát triển toàn diện. Tại Nam Hàn, Caritas phân phát sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Caritas cũng phân phát các heo đất cho mọi gia đình công giáo, thúc đẩy họ bỏ ống để giúp đỡ người nghèo. Tại Pakistan, Caritas cũng cho phân phát các bì thư đến các giáo xứ để kêu gọi giúp đỡ người nghèo. Tại nước láng giềng của Pakistan là Nepal, các bì thư đặc biệt cũng được phân phối đến các gia đình công giáo để xin giúp đỡ người nghèo. Tại Bangladesh, giáo hội cho mở chiến dịch với chủ đề Hòa bình bắt đầu từ trong gia đình. Ngoài ra, chiến dịch do Caritas phát động cũng kêu gọi dành một ngày lương để giúp đỡ người nghèo. Với chủ đề Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, Hội đồng Giám mục Sri Lanka cũng mở chiến dịch quyên góp để giúp đỡ những người tị nạn, vô gia cư, các quá phụ và trẻ em mồ côi. Nói chung, các giáo hội tại Á Châu muốn thực thi sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha bằng cách chú trọng đến ba thực hành truyền thống của mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và bố thí, tức làm việc bác ái. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tinh thần Bahati tại Pakistan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự hy sinh của ông Sabat Bahati, cố bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng, đã tạo ra một niềm phấn khởi lớn lao cho các tín hữu Kitô tại nước này. Riêng Hội đồng Giám mục Pakistan đang cứu xét việc xin tòa thánh chính thức tuyên bố cho ông Bahati là một vị tự đạo. Hôm Chủ nhật 6 tháng 3 vừa qua, hơn 500 nhà thờ trên toàn quốc Pakistan đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm ông Bahati. Cũng hôm Chủ nhật vừa qua, trên 4.000 người đã xuống đường làm tắc nghẽn con đường chính nối liền làng Stanjabad với làng Ahmad Naga. Đây là hai ngôi làng Kitô giáo tại miền nam tỉnh Bujiat. Những người biểu tình đã lên án cuộc sát hại ông Bahati. Cuộc chiến chống lại luật chống phạm thượng tại Pakistan sẽ tiếp tục. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, tổ chức không chính phủ có tên là Công dân vì Dân chủ bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký để gửi lên chính phủ một thỉnh nguyện thư yêu cầu phải có hành động đối với những người xúi dục bạo động. Một tổ chức không chính phủ khác là phong trào các nhóm thiểu số vì Dân chủ cũng loan báo sẽ mở chiến dịch có tên là phong trào Sabat nhằm gây ý thức nơi quần chúng và động viên chống lại chủ nghĩa cực đoan. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, đã có trên 20.000 người tham dự lễ an táng cố bộ trưởng Bahati tại làng Khuzbur, tỉnh Bujiat. Cờ đen và các biểu ngữ vinh danh ông Bahati đã được treo lên trong các đường phố, và những tiếng than khóc vang lên khắp nơi khi dân làng tham dự những cuộc biểu tình dọc theo con đường dẫn đến tư gia của ông Bahati. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, ông Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, đã bị sát hại hôm 2 tháng 3 vừa qua tại Islamabad vì tỏ rõ lập trường ủng hộ việc duyệt xét lại luật chống phạm thượng. Thủ tướng Yusuf Raja đã tham dự lễ an táng ông Bahati tại nhà thờ Đức Mẹ Fatima ở thủ đô Islamabad, trước khi các nhà lãnh đạo chính trị tháp tùng thi hài của ông Bahati từ Islamabad đến Khuzpur bằng trực thăng. Thủ tướng Pakistan hứa với các tín hữu Kitô rằng thủ phạm sát hại ông Bahati sẽ được đưa ra xét xử. Mang những băng vải đen trên tay, những người tham dự các cuộc biểu tình phản đối đã hô lớn những khẩu hiệu như máu sẽ làm phát sinh cách mạng và đã đảo luật chống phạm thượng. Các phụ nữ đấm ngực, các thanh niên Kitô dùng tay vỗ lên đầu để tỏ dấu phản đối. Cũng có một số cạo đầu. Một người dân làng Khuzpur giải thích về cuộc biểu tình. Người anh em của chúng tôi đã chết cho chúng tôi. Ít nhất đây là điều chúng tôi có thể làm được. Về phần mình, Đức cha Joseph Kout, giám mục Faisalabad, cũng như các đức giám mục Alexander John Malik và Samuel Ayaria thuộc giáo hội Tin Lành cũng dâng lễ tưởng niệm ông Bahati tại trường nữ trung học Thánh Đa Minh. Cảnh sát đã bảo vệ khu vực có hành lễ và kiểm soát chặt chẽ những người ra vào. Cha Bewe Emmanuel, một người anh em họ của ông Bahati, tuyên bố trong thánh lễ. Một xã hội chối bỏ quyền được đặt câu hỏi là một xã hội chết. Ý niệm về một thiên đàng dành cho những kẻ sát nhân là một ý niệm phi lý. Chúng tôi không thể tôn thờ một vị thần khuyến khích con người chém giết nhau. Giáo hội sẽ không bao giờ kêu gọi hận thù. Đức giám mục Tin Lành John Malik nói rằng, chính phủ Pakistan đang muốn biến việc sát hại ông Bahati thành một vụ án chính trị. Chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ các nhóm thiểu số và đang rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Tổng giáo phận Karachi cũng vinh danh cố bộ trưởng Bahati. Đức cha Laurent Sandaha, tổng giám mục Karachi, đã làm phép một thánh giá để được đặt tại chủng viện Kitô vua của giáo phận, hầu việc tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của ông Bahati được sống động. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Sandaha, vốn cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, cho biết chính phủ Pakistan hoàn toàn thất bại trong việc đương đầu với chủ nghĩa cực đoan. Ngài nói rằng các đảng phái Hồi giáo đã tạo áp lực mạnh lên chính phủ, khiến chính phủ không thể có thái độ cứng rắn trước đe dọa của chủ nghĩa cực đoan. Riêng cha Francis Angru, giám mục Multan, tỉnh Punjab, chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên Tô của Hội đồng Giám mục Pakistan, cho biết các đức giám mục nước này sẽ cứu xét việc đề nghị tòa thánh chính thức tuyên bố ông Bahati là một vị tự đạo. Một thỉnh nguyện thư cho Đức cha Angru soạn thảo sẽ được mang ra biểu quyết trong khóa họp sắp tới của Hội đồng Giám mục Pakistan, nhóm họp tại Multan, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3 tới đây. Đức cha Angru khẳng định, ông Bahati là một người đã hy sinh mạng sống vì niềm tin trong suốt của ông nơi Chúa Giêsu Kitô. Các đức giám mục chúng tôi sẽ trình lên giáo hội ở Roma câu chuyện và kinh nghiệm của ông Bahati để kêu gọi chính thức nhìn nhận cuộc tự đạo của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Tinh thần Bahati tại Pakistan. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đổi cái nhìn để sống cảm thông. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Ngày xưa bên Hy Lạp, có một người đệ tử được thầy ra lệnh. Trong 3 năm liền, phải tặng tiền cho bất cứ ai làm nhục mình. Khi giai đoạn thử thách đã qua, vị thầy liền nói với người đệ tử. Bây giờ thì con đã có thể đến thành Athena để học sự khôn ngoan. Khi vừa đến Athena, người đệ tử liền gặp một nhà hiền triết đang ngồi ở cổng thành. Ông sỉ vả bất cứ người nào đi qua trước mặt mình. Vừa gặp người đệ tử, ông cũng không dung tha. Nhưng vừa bị làm nhục, người đệ tử liền phá lên cười. Nhà hiền triết liền hỏi, tại sao ngươi cười khi ta lăng mạ ngươi? Người đệ tử trả lời, thưa ông, trong 3 năm liền, tôi đã trả tiền cho hành động sỉ vả này. Vậy mà ông không cho tôi gì cả. Vừa nghe người đệ tử giải thích như thế, nhà hiền triết liền nói. Vậy thì, hãy đi vào thành này, tất cả là của ngươi đó. Trên đây là nội dung của câu chuyện, thường được các vị thánh ẩn tu vào thế kỷ thứ 4 kể lại, để minh họa cho giá trị của đau khổ và cuộc sống khắc khổ. Tuy nhiên, không phải chỉ có khắc khổ mới mở được cánh cửa của khôn ngoan cho người đệ tử. Yếu tố chính giúp người đệ tử có thể đương đầu với một hoàn cảnh khó khăn chính là khả năng có thể thay đổi cái nhìn của mình. Anh đã nhìn sự lăng mạ như một cơ hội đi học sự khôn ngoan. Khả năng thay đổi cái nhìn là một trong những khía cụ hữu hiệu giúp chúng ta đương đầu với những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Trong một cuộc trao đổi với bác sĩ Howard Cutler, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nói rằng, biết nhìn vào các biến cố dưới những góc cạnh khác nhau là điều rất hữu ích. Mỗi một biến cố, mỗi một hiện tượng đều có những khía cạnh khác nhau. Mọi sự đều tương đối. Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại kinh nghiệm của một người tị nạn. Tị nạn hay rời bỏ quê hương là một điều bi thảm. Đó là khía cạnh tiêu cực của biến cố. Nhưng theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, chính với tư cách là một người tị nạn, mà Ngài đã có dịp quen biết và tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, và nhờ đó, kinh nghiệm được phong phú hơn. Dường như mỗi khi gặp vấn đề, cái nhìn của chúng ta trở nên hẹp hòi. Tất cả sự chú ý của chúng ta đều tập trung vào sự lo lắng, và chúng ta dễ nghĩ rằng chúng ta là người duy nhất đang phải trải qua những khó khăn như thế. Điều này dễ làm cho chúng ta co cụm lại, và làm cho vấn đề thêm rắc rối. Trong những trường hợp như thế, chúng ta hãy nhớ rằng, rất nhiều người khác cũng đang trải qua cùng một hoàn cảnh như chúng ta hay tệ hơn. Nếu chúng ta có thể làm những so sánh, nếu chúng ta nhìn tình huống với một cái nhìn khác, chúng ta sẽ thấy rằng tình thế đang thay đổi. Hãy lấy thí dụ, có người nào đó làm cho chúng ta giận dữ. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là cảm thấy bị tổn thương, và sự đáp trả tức khắc của chúng ta là giận dữ. Nhưng trong nhiều trường hợp, cơn giận không qua đi tức khắc. Chúng ta có thể gặm nhấm lại biến cố, và mỗi khi nghĩ đến nó, chúng ta lại càng tức giận hơn. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, nếu chúng ta nhìn vấn đề với một cái nhìn khác, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng, người làm cho chúng ta giận cũng có nhiều khía cạnh tích cực. Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng biến cố làm cho chúng ta nổi giận cũng có thể mang lại cho chúng ta nhiều dịp may, điều mà bình thường chúng ta khó có được. Khi chúng ta yêu thương ai đó, chúng ta sẽ thấy người đó chỉ có điều tốt. Trái lại, khi chúng ta giận ghét người đó, chúng ta chỉ còn thấy những điều xấu của người đó. Yêu nên tốt, ghét nên xấu là thế đó. Sách Cổ Học Tinh Hoa có ghi lại câu chuyện. Trước, vua Vệ rất yêu thương Di Tử Hà. Theo luật nước này, bất cứ ai đi trộm xe của vua đều phải bị chặt chân. Một hôm, mẹ Di Tử Hà đau nặng. Đêm khuya có người đến gọi. Di Tử Hà vội vàng lấy xe của nhà vua ra đi. Vua nghe thế khen rằng, Di Tử Hà là một con người có hiếu. Vì hết lòng với mẹ mà quên cái tội bị chặt chân, thật là đáng khen. Một dịp khác, đi theo vua dạo chơi trong vườn. Di Tử Hà đang ăn một quả táo, thấy ngọt, liền đưa cho vua một nửa còn lại. Vua liền nói, thật là tôi trung. Của đang ngon miệng mà biết nhường cho ta. Nhưng về sau, Di Tử Hà không còn được vua nước Vệ sủng ái nữa. Một hôm, ông phạm lỗi, làm nhà vua phật lòng. Nhà vua liền nói, Di Tử Hà trước dám tự tiện lấy xe của ta mà đi, lại có một bận dám cho ăn quả táo thừa, thật đáng trị tội. Di Tử Hà có lẽ trước sau như một, cũng một hành động ấy. Nhưng khi được vua sủng ái thì vua lại khen, còn khi vua đã ghét, thì hành động ấy lại bị xem là đáng tội. Lắm khi chúng ta cũng xử sự với người khác giống như ông vua nước Vệ trên đây. Và dĩ nhiên, người thua thiệt và mất mát trong câu chuyện chính là chúng ta. Cái nhìn tích cực giúp chúng ta nhìn mọi sự tốt đẹp, và nhờ đó làm chủ được các biến cố. Trái lại, cái nhìn tiêu cực sẽ giam hãm chúng ta trong sự giận hờn chua cay, và như vậy làm cho chúng ta đau khổ. Nhân vô thập toàn. Không ai là người hoàn thiện, nhưng cũng chẳng có ai là người tuyệt đối xấu xa. Mỗi người đều có những đức tính tốt cần được chúng ta khám phá để cảm thông và tha thứ khi họ xúc phạm đến mình. Một cái nhìn tích cực như thế không phải là điều dễ dàng và cũng không đến trong một sớm một chiều. Nó cần được tập luyện để trở thành một nếp nghĩ, một phản xạ tự nhiên. Nó là một tiến trình học hỏi, trau dồi và làm quen với những góc cạnh mới, giúp chúng ta đương đầu với khó khăn trong cuộc sống. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương kẻ thù và tha thứ đến 70 lần 7, Ngài không đề ra một lý tưởng bất khả thi. Trái lại, đó là một đòi hỏi thiết yếu để sống cho ra người. Kẻ thù đóng một vai trò quan trọng trong sự trưởng thành nhân cách của chúng ta. Sự cảm thông và tha thứ là cốt lõi của đạo làm người. Để có thể yêu thương, cần phải kiên nhẫn và bao dung. Không có sức mạnh nào bằng sự kiên nhẫn, cũng như không có sự hành hạ nào bằng hận thù. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa chay thánh với thánh lễ trò thứ tư vừa qua. Thời gian mùa chay là thời gian thuận lợi để giúp chúng ta ý thức cách sâu xa thân phận yếu hèn của con người chúng ta, và đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu thương lớn lao mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Giáo hội luôn mong muốn con cái của mình hãy nỗ lực mỗi ngày mà canh tân đời sống của mình nên thánh thiện, qua việc quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi mà quay về sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Để sống tâm tình mùa chay này, giáo hội luôn mời gọi chúng ta thực hiện ba việc làm cụ thể này là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Trong một sống thánh giữa đời hôm nay, chúng ta cùng bàn đến việc thực hành cầu nguyện, mà đặc biệt là nói về việc nguyện ngắm và cách thế nguyện ngắm. Quý vị và các bạn thân mến, để giúp đời sống thiêng liêng của chúng ta mỗi ngày được tiến lên trên con đường nền thánh, chúng ta không chỉ thanh tẩy hồn mình sạch mọi tội trọng hay tội nhẹ, không chỉ tẩy trừ lòng quyến luyến đối với tội mà thôi, nhưng chúng ta còn cần phải nuôi dưỡng hồn chúng ta bằng những của ăn thiêng liêng qua những việc thực hành trong đời sống đạo hàng ngày nữa. Và một trong những việc thực hành sống đạo quan trọng và hữu ích để giúp chúng ta nên thánh thiện hơn mỗi ngày, đó là việc nguyện ngắm. Thật vậy, việc nguyện ngắm hàng ngày là hết sức cần thiết cho cuộc hành trình nên thánh của chúng ta. Bởi vì nhờ nguyện ngắm, đem ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa soi vào lòng trí chúng ta, đem ý muốn chúng ta hâm nóng trong lửa tình mến trên trời. Nên không gì tẩy trừ lòng trí chúng ta khỏi các ngu muội và ý muốn của ta khỏi các đam mê hư hỏng cho bằng nguyện ngắm. Nguyện ngắm, nó như là nước phúc lành đem tưới nhuần nhã cho các cây nguyện ước tốt được sanh tươi lại và trổ sinh hoa trái. Nguyện ngắm rửa hồn chúng ta sạch các khiếm khuyết, giải khát hồn chúng ta khỏi thèm khát dục vọng. Nhưng hơn cả, chúng ta hãy dùng sự nguyện ngắm bằng cả lòng trí chúng ta, nhất là suy ngẫm về đời sống và cuộc tự nạn của Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta. Nhờ suy ngẫm thường xuyên mà nhìn lên Chúa, linh hồn chúng ta sẽ tràn ngập hình ảnh của Người, và chúng ta sẽ học cách sống của Người, luyện các hành động và việc làm của chúng ta theo gương của Người. Và bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, nên khi chúng ta tập luyện sống và hành động theo gương của Người, chúng ta sẽ luôn được soi sáng trong Người, bởi Người và vì Người. Hơn nữa, việc nguyện ngắm như là cây ước nguyện mà chúng ta phải núp bóng để được mát mẻ, là suối nước gia cốp để rửa sạch các vết nhơ bẩn trong tâm hồn chúng ta. Cũng giống như trẻ con nhờ nghe mẹ nói và nhờ bập bẹ với mẹ mà dần dần nói được tiếng của mẹ. Còn chúng ta, nhờ nguyện ngắm mà ở gần Chúa cứu thế, nhờ chú ý suy các lời nói, hành động và tâm tình của Người, chúng ta sẽ nhờ ơn Người giúp mà biết nói, biết làm và biết muốn như Người. Thật vậy, chúng ta chỉ có thể đến với Chúa Cha qua cửa đó. Như Chúa Giêsu đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Như chiếc gương sẽ không thể cho ta nhìn thấy hình ảnh của chúng ta nếu sau lưng nó không trát lớp thiết hay chì. Ở đây cũng vậy, chúng ta không thể nhìn ngắm được thần tính của Chúa ở trần gian này nếu thần tính ấy không được ghép liền với nhân tính cực thánh của Chúa Giêsu, đấng cụ thể. Đời sống của Người, cái chết của Người là đối tượng cân xứng, êm ái, ngọt ngào và hữu ích nhất mà chúng ta có thể chọn để suy ngẫm hàng ngày. Mỗi ngày, chúng ta cố gắng dành một thời gian thích hợp nguyện ngắm, tốt nhất là vào lúc sáng sớm, nếu có thể được, vì tâm trí của chúng ta chưa bận rộn, còn thảnh thơi sau một đêm nghỉ ngơi. Nếu có thể, chúng ta nên suy ngẫm trong nhà thờ, và nếu chúng ta tìm thấy ở đó một bầu khí đủ yên tĩnh, thì thật là một điều rất tiện và thích hợp. Vì chắc không ai, dù cha mẹ, vợ chồng hay ai khác, lại có thể ngăn cản chúng ta ở lại trong nhà thờ. Bởi vì trong nhà của chúng ta là chỗ có thể có nhiều bận bịu, nên chúng ta không thể chắc có một bầu khí hoàn toàn yên ổn như thế. Hãy khởi sự nguyện ngắm bằng trí hoặc đọc ngoài miệng, nhớ Chúa trước mặt. Chúng ta hãy giữ trọn vẹn luật đó, đừng bỏ lần nào. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ thấy nó rất hữu ích. Chúng ta hãy đọc kinh lạy Cha, kính mừng, và kinh tinh kính bằng tất cả sự sốt sắng của mình. Nghĩa là chúng ta phải đọc sao cho hiểu rõ ý nghĩa của các lời kinh đó, hầu khi đọc chúng, ta có thể thưởng thức, cảm nghiệm được ý nghĩa lạ lùng và tuyệt diệu của các lời cầu xin thánh thiện ấy. Phải đọc một cách chú ý hết sức và đưa tâm tình mình theo sát ý nghĩa của từng lời kinh đó. Chúng ta đừng đọc một cách hấp tấp để được nhiều kinh, nhưng hãy cố gắng đọc tử tế, đọc cẩn thận. Một kinh lạy Cha đọc với hết tâm hồn còn hơn đọc nhiều mà vô ý tứ lấy lệ. Tràng hạt là một cách cầu nguyện hữu ích, miễn là chúng ta biết lần cho đúng. Muốn thế, chúng ta hãy dùng những quyển sách nào dạy cách lần hạt. Chúng ta có thể đọc thêm kinh cầu Chúa Giêsu, Đức Mẹ hay các thánh cùng tốt, hoặc những kinh đọc miệng khác chép trong sách kinh đã được giáo quyền phê chuẩn, miễn là nhờ đọc các kinh đó mà chúng ta được ơn suy ngẫm bằng trí, được thêm sốt sắng và gặp được Thiên Chúa, gắn bó với Chúa hơn. Giả sử, nếu sau khi nguyện ngắm như thế, nhưng do công việc hay vì lý do nào khác, chúng ta bận không thể đọc kinh miệng được, chúng ta đừng lấy làm lo ngại, chỉ cần đọc trước hay sau việc nguyện ngắm một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng và kinh tinh kính là được. Nếu đang đọc kinh, chúng ta cảm thấy lòng mình được lôi kéo vào sự nguyện ngắm bên trong hay bằng trí, chúng ta đừng bỏ qua những tâm tình đó, nhưng hãy để trí và lòng chúng ta nhẹ nhàng chuyển sang sự nguyện ngắm ấy. Đừng lo lắng vì chưa đọc hết các kinh chúng ta dự định đọc, vì sự nguyện ngắm bằng lòng, bằng trí của chúng ta đã làm đẹp lòng Chúa hơn và ích lợi cho linh hồn của chúng ta hơn. Ở đây chúng ta không nói về kinh phụng vụ của Hội Thánh. Nếu chúng ta bó buộc phải đọc kinh phụng vụ trong trường hợp này, chúng ta phải đọc cho đủ bổn phận. Nếu có khi nào qua một buổi sáng mà chúng ta không nguyện ngắm bằng trí được vì bận nhiều việc hay vì lý do nào khác, thì chúng ta hãy bổ khuyết cái thiếu sót đó sau bữa trưa, ở một giờ nào mà chúng ta thấy thích hợp nhất. Nếu cả ngày chúng ta không thể nguyện ngắm được, thì chúng ta hãy bù lại sự thiếu sót ấy bằng cách dâng nhiều lời kinh nguyện tắc, bằng việc đọc các sách đạo đức nào đó với vài việc đền tội để ngăn cản những hậu quả của mất mát kia. Rồi thêm vào đó, chúng ta hãy mạnh mẽ dốc quyết, ngày mai sẽ làm điều đặng hơn. Mục Sống Thánh Giữa Đời sẽ được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Tình Minh trong những phút cầu nguyện. Chia sẻ những suy nghĩ như sau. Khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên nói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, nếu thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than. Thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không xuýt xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi vui sướng, mừng rỡ. Bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống.
mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết không phản ảnh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm, thì có gây khó khăn trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn không? Rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không thể liệt kê, không giải thích được những hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc. Vì thế, không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy bé nhỏ, đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận, hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay xã hội cho chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thước tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Từ những người làm nên những công trình kỳ vĩ cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn. Nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Mùa chay là mùa của sám hối và yêu thương. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và thiếu tôn trọng đối với những người thua kém mình, và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọn xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Ngài. Amen.
Đừng bỏ con đơn hành.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.